Trong tuần vừa qua thì chúng ta đã nói đến ảnh hưởng nội tại trong đời sống của cơ đốc nhân. Thì chúng ta biết rằng không có tình trạng trung dung, không có tình trạng vô thưởng vô phạt, không có tình trạng chân không về đời sống tâm linh của chúng ta. Nhưng hoặc là chúng ta ở dưới cái sự ảnh hưởng của xác thịt và mở cửa cho ma quỷ, nó có thể xen vào quỷ phá đời sống của chúng ta. Còn hai là chúng ta ở dưới ảnh hưởng của Thánh Linh Đức Chúa Trời, hay là của Đấng Christ làm chủ cuộc đời của chúng ta, để chúng ta có thể trở nên một con cái sáng láng và sống một đời sống phước hạnh, một đời sống làm vinh hiển danh thánh của Chúa, và một đời sống đắc thắng, một đời sống thành công. Trong thì giờ buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về ảnh hưởng ngoại tại của đời sống con người nói chung và đời sống cơ đốc nhân nói riêng. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời Ngài dựng nên con người của chúng ta không bao giờ là để chúng ta riêng biệt, độc lập khỏi sự vật hay là khỏi con người khác. Nhưng mà nó có một cái sự liên kết và nó có một cái mối tương quan, nếu không nói đúng hơn là một cái sự tương tác giữa con người chúng ta đối với hoàn cảnh, đối với sự vật và đặc biệt là đối với con người. Cho nên luôn luôn có một cái ảnh hưởng của người khác trên chúng ta và ảnh hưởng của chúng ta trên người khác. Và vấn đề còn lại là cái ảnh hưởng đó là ảnh hưởng tốt hay là xấu thôi. Và không có cái chuyện gọi là vô thưởng vô phạt. Do đó đó thì đây là một điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ, để rồi chúng ta có thể lưu tâm đến những con người có thể ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta. Và ngược lại thì chúng ta phải biết rằng đời mà chúng ta sống đó, nó sẽ tạo ảnh hưởng ở trên những người xung quanh mình. Và mối tương quan này là chắc chắn, sự tương tác này là chắc chắn, như lời của Chúa đã dạy chúng ta. Và vấn đề còn lại là tốt hay xấu thôi ạ. Cho nên ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn thứ 12 đó, thì khi nói đến cái mối tương quan này thì Phao-lô ông đã dùng cái hình ảnh của những chi thể trong một thân thể, thì nó đều có một cái mối tương tác với nhau. Thì đặc biệt trong câu số 26 đó, thì ở đây Phao-lô ông nói như thế này: trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Trên một chi thể nếu mà nó mạnh mẽ đó thì nó sẽ gây một cái ảnh hưởng tốt lành đến những chi thể khác, nhưng ngược lại một cái chi thể mà nó yếu đuối hay là nó đau bệnh thì nó sẽ gây ảnh hưởng tai hại đến những chi thể khác hay là toàn thân thể. Cho nên đây là một điểm mà chúng ta cần phải nhận thấy. Để rồi á, cái thứ nhất, nếu mà chúng ta trong cái mối tương quan với những chi thể yếu thì chúng ta phải cẩn trọng, để đừng có để cho cái chi thể đau bệnh đó, thí dụ như một ngón tay nó nhiễm độc chẳng hạn, thì chúng ta phải ngăn ngừa như thế nào đó để cái sự nhiễm độc nó không có lây lan sang những cái phần chi thể khác. Mà chúng ta cũng phải nhanh chóng để dùng cái năng lực sức mạnh của những chi thể mạnh mẽ hay là của toàn thân thể để chúng ta có thể giúp đỡ cho cái chi thể yếu đó. Mình phải tác động ở trên nó để giải cứu nó, chứ không phải là chịu ảnh hưởng từ nơi đó. Và chúng ta phải trở nên một người mạnh, bởi vì nếu chúng ta yếu, chúng ta sẽ làm cho cả thân thể bị suy yếu. Chúng ta yếu là chúng ta sẽ làm cho những người xung quanh chúng ta bị suy yếu. Cho nên sự có mặt của chúng ta và đời sống của chúng ta, cách sống của chúng ta, nó hoặc là đem ảnh hưởng tốt đến cho người khác, hoặc là nó sẽ đem ảnh hưởng xấu đến cho người khác mà thôi. Và điều này nó cho chúng ta thấy, có thể nói rằng trong đời sống của con người, chúng ta tự nhiên hình thành cái việc chọn lựa một cái gương nào đó để chúng ta noi theo. Vấn đề là gương xấu hay là gương tốt thôi. Khi mà chúng ta học Kinh Thánh hàng tuần, khi mà chúng ta thảo luận lời Chúa ở trong các tổ chẳng hạn, thì chúng ta nhớ đến một điều, đó là có ba câu hỏi căn bản. Cái thứ nhất là phần Kinh Thánh này dạy gì về Đức Chúa Trời. Cái thứ nhì là có mạng lệnh hay lời hứa nào. Và thứ ba là có gương tốt hay là gương xấu nào. Để gương xấu chúng ta tránh đi mà gương tốt chúng ta phải noi theo. Cho nên đó là điểm mà chúng ta thấy ở trong đời sống của con người, chúng ta cũng tự nhiên chọn một ai đó là một tấm gương cho đời sống của mình. Và có thể nói rằng một tấm gương về một cuộc đời nào đó, nó có một sức mạnh ảnh hưởng cho chúng ta nhiều khi còn hơn cả sách vở. chúng ta phải biết điều đó. Cho nên á, một trong những cái chuyện vui mà chúng ta thường hay nghe kể về cái việc mà người cha dạy cho con của mình á, về những cái tín hiệu của đèn giao thông đó. Thấy không? Tại vì đứa con nó thường hay đi với cha của nó khi mà lái xe, cho nên là người cha hỏi nó là chứ cái đèn xanh là dấu hiệu gì, thì nó là đèn xanh là xe chạy được chạy, phải không? Mà đèn đỏ là xe phải dừng lại. Rồi còn đèn vàng là gì? Thì đứa nhỏ nó mới nói đèn vàng có nghĩa là nhấn ga mạnh hơn để chạy nhanh hơn. Cái cha nói đủ, con nói vậy là sai rồi, đèn vàng là mình phải giảm tốc độ để mình dừng lại bởi vì nó sắp chuyển sang đèn đỏ. Cái nói con có biết đâu, thì con thấy mỗi lần mà con, ba mà gặp đèn vàng là ba nhấn ga tăng tốc không à. Cho nên chúng ta thấy rằng á, nhiều khi những cái việc làm ở trong đời sống của chúng ta nó trở thành một tấm gương và nó có một cái ảnh hưởng á. Thành thử là đó là điểm mà chúng ta có thể thấy rằng đó, nhiều khi á chúng ta phải chọn một số những cái mẫu người nào đó cho những đứa con nhỏ của chúng ta, hoặc là trên sách vở, hoặc là thậm chí là trên TV hay là trên những cái phương tiện giải trí, để mà nó phải chọn một cái mẫu người nào đó. Và chúng ta thấy cái khuynh hướng của con người thường chọn một cái mẫu người nào đó làm thần tượng, mà mình ao ước mình có thể trở nên giống như người đó. Và điều đó không phải chỉ diễn ra ở nơi con trẻ thôi đâu, mà chúng ta biết rằng trong đời sống của chúng ta đó, thì chúng ta vẫn thường chọn một số những cái mẫu mực nào đó của con người để mà chúng ta có thể noi theo. Và cái vấn đề đó là đừng chọn một gương xấu để chúng ta noi theo. Tôi có một cái kinh nghiệm hồi trước đây khi ở tại Việt Nam. Trong một lần kia thì có một cái buổi họp mặt của các tôi tớ của Chúa ở khắp nơi cả đất nước tập họp về. Bây giờ là ở tại nhà thờ Thóc Môn. Và tôi còn nhớ lúc đó tôi còn chạy cái chiếc xe Honda 67. Thì sau cái chương trình đó rồi thì tôi đi với một tôi tớ Chúa khác. Người này ở tại Phúc Âm Bình Thuận, tức là một cái người ở vùng tỉnh. Mà đi sắm bảy là quý vị biết là cái thời đó là cái thời mà nó xa xưa, có nhiều vấn đề lắm. Thì tôi đi với cái người đó, người đó cũng lái một cái chiếc xe. Và tôi còn nhớ người đó là lái cái xe Charlie nữa. Thì hai chúng tôi trên đường trở về, từ trên Hóc Môn chúng tôi trở về đi vào trong nội thành đó. Thì gặp kẹt xe. Thì khi gặp kẹt xe đó thì tìm đường đó, mình hay tìm đường để mình lách vô mấy cái đường nhỏ, đường hẻm đồ gì đủ thứ đó để mà thoát ra. Thì cái người bạn của tôi cũng là một mục sư, thì ông mới nói ông biết một đường tắt đó. Cái thì nói biết không, thì nói, biết, tôi đi cái đường này mấy lần rồi, tôi có người quen mà, tôi đã đi cái đường này mấy lần rồi. Thì tôi mới tin cái người bạn của mình, rồi chúng tôi mới tẻ vào trong một cái đường nhỏ đi. Thì phải nói là đi rất là sướng, bởi vì đi vô cái đường đó thì nó vắng hoe. Rồi cái đi tới cái khu thấy cũng có nhà cửa, rồi cái là chúng tôi thấy có một cái cổng này nó mới dở lên, không phải dở lên toàn bộ nhưng mà nó cũng dở lên chút chút. Thì người này chạy thì tôi chỉ chạy theo thôi, tại vì tôi đi theo cái người dẫn đường mà. Thì chạy qua cái cổng đó, đi vô trong đó thì thấy có những cái dãy nhà, sao tôi nhìn thấy sao có nhiều bộ đội ở đây quá. Tôi nói sao khu này sao giống cái khu gia binh quá. Thì đang chạy ngon lành cái bắt đầu có một anh bộ đội cầm AK ra chặn đường chúng tôi lại. Nói mấy anh đi đâu vô trong khu quân sự đây? Đây là phi trường, mà lại phi trường Tân Sơn Nhất á. Mà nó một cái vành đai của nó, mà cái thời đó là nó mình đâu biết đâu. Thì tại vì cái người kia nó ủa, chúng tôi tưởng là cái đường này là dẫn đi, mình bắt đầu mình nói này nói kia, nó không, đi vào trong cái khu cấm. Đây là khu quân sự, đây là khu của phi trường, là phi trường quân sự nữa, cho nên toàn là bộ đội không à. Thì lúc bấy giờ nó kiểm tra giấy tờ mình phải này kia kia nọ, rồi thì nó đòi giải mình đi về trụ sở để mà làm việc rồi này kia nọ, tại vì mình xâm nhập vào khu quân sự một cách bất hợp pháp. Mà lúc bấy giờ thì trong cái túi phía sau xe của tôi thì đựng sách vở tài liệu trong Chúa không à. Để mình đi vô đó là bà lắm. Cho nên giống như mình phải năn nỉ nó thôi. Cái thì nó biết cái lỗi của mình, nó bắt chẹt, nó tống tiền. Nghĩa là bây giờ nó phải đưa tiền nó thì nó thả cho mình đi.
Để mà mình không chịu thì nó dẫn mình vô đó là rắc rối nhiều cái chuyện khác nữa.
Thế cuối cùng nó phải móc tiền ra hối lộ cho nó thôi, rồi nó mới thả mình đi bộ đội Bắc Kỳ. Cho nên đó là nhớ đời luôn. Thì chừng mà nó thả mình là mừng quá rồi, thôi đi ra rồi. Thì ra là có vấn đề, không phải là mình sợ cái gì mà nó còn nhiều cái sách vở tài liệu nữa đó, cái đó mới là quan trọng. Thế thì khi tôi thoát ra thì sau đó thì đi ra thì mới nói, ủa sao nãy ông nói ông biết đường nữa, quên, nó đi lộn đi lạc. Bởi vì mình á, mình là dân thành phố, nhưng mà bây giờ mình lại đi nghe một cái anh ở ngoài tỉnh. Cho nên hãy cẩn thận khi chọn tấm gương nào đó để chúng ta noi theo. Bởi vì nếu không gây một cái ảnh hưởng, chứ chúng ta phải nhớ như vậy. Phải cẩn trọng để biết chắc cái người đó là như thế nào, và phải là một cái người có một cái đời sống gương mẫu tốt lành để chúng ta có thể noi theo. Tôi muốn dùng cái điều đó để cho thấy rằng có nhiều khi chúng ta chọn một cái mẫu người thoạt nhìn chúng ta thấy nó có vẻ như là thuận lợi, nó có vẻ như hấp dẫn, nó có vẻ như nhiều cái tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta cần phải tìm hiểu kỹ hơn. Khi chúng ta chọn ai đó là một tấm gương để mà chúng ta noi theo. Vì ở trong thơ Côrintô thứ nhất đoạn thứ 15 câu số 33, Phaolô ông có nói như thế này: chớ tự lừa dối mình, bởi vì bạn bè xấu làm hư thói nó tốt. Chúng ta phải nhớ rằng đó, ở đó Phaolô không nói rằng đó là chúng ta có thói nó tốt, chúng ta có đời sống tốt, chúng ta sẽ ảnh hưởng thay đổi được bạn bè xấu. Nhưng mà ông cho chúng ta thấy ảnh hưởng của cái xấu đó, nó mạnh mẽ hơn là cái tốt. Bởi vì bạn bè xấu làm hư thói nó tốt, chứ không phải là thói nó tốt thay đổi bạn bè xấu. Chúng ta phải cẩn thận chọn bạn cho mình. Đi theo ai, kết bạn với ai là một điều rất là quan trọng. Và ở đây chúng ta thấy một điều đó là Phaolô ông đã đưa ra một cái lời khuyên cho chúng ta, và cả Kinh Thánh nhiều lần khuyên chúng ta nữa: hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ. Cái vấn đề là chúng ta phải chọn một cái tấm gương của một đời sống nào đó có sự tin kính tốt. Chúng ta thấy có sự hình thành Đấng Christ ở trong đời sống của người đó, và người đó vẫn còn đang tiếp tục để bước đi theo tấm gương của Đấng Christ. Chính đây là điều mà chúng ta cần phải cẩn thận. Lời Chúa dạy chúng ta như thế này ở trong thơ Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 2 câu số 21: anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Điều này cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu là cái gương mẫu tuyệt đối. Ngài là gương mẫu tuyệt vời nhất, trọn lành nhất mà chúng ta phải hướng tới và chúng ta phải noi gương. Ngài để lại cho chúng ta một gương hầu cho chúng ta noi dấu chân của Ngài. Dấu chân của Chúa, chúng ta phải đặt cái chân của mình và y theo cái vết chân đó, cái dấu đó, để chúng ta bước đi theo Chúa. Mà nói như ở trong sách Gióp á, là chân tôi bén theo gót Chúa, không hề sai lệch. Cho nên chúng ta cần phải nhìn xem Đấng Christ, Ngài là gương mẫu tuyệt đối. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng ngày hôm nay Đấng Christ đang hình thành ở trong đời sống của những thánh nhân, của những tín nhân. Như chúng ta vẫn thường được nhắc nhở, đó là chúng ta phải tin trúng. Bởi vì nếu mà chúng ta làm nhiều điều nhưng mà tin sai đối tượng thì nó nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta phải tin trúng. Chúng ta phải tin trúng nơi đối tượng là Chúa Giê-xu Christ. Nhưng mà tin trúng nó phải dẫn chúng ta đến trung tín, để bước đi theo đối tượng mà chúng ta tin nữa. Cho nên tin trúng phải dẫn chúng ta đến trung tín. Có những người trung tín nhưng mà không có tin trúng, giữ lấy một cái niềm tin, giữ lấy một cái quan niệm sống nào đó, nhưng mà nó không có thích hiệp với Chúa, nó không có thích hiệp với lẽ thật của Chúa. Trung tín giữ đạo, nhưng mà cái đạo đó đạo trật, đạo giả, không phải là đạo của Chúa, thì nó nguy hiểm lắm. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó là mình phải tin trúng mà phải trung tín nữa. Nhưng mà có những người tin thì trúng nhưng mà không trung tín. Cho nên chúng ta cần phải bước đi theo tấm gương mà Chúa đã để lại cho chúng ta. Và Chúa cũng đã hình thành tấm gương đó qua đời sống của những người tin kính chung quanh chúng ta. Phaolô đã nói rằng hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đấng Christ. Nó là một cái gì đó rất là cụ thể. Rồi bây giờ Phi-e-rơ khi ông nói rằng Chúa Giê-xu để lại cho chúng ta một gương hầu cho chúng ta nói dấu chân Ngài đó, thì ông cũng nói đến những người theo Chúa ở trong đoạn 5. Ông nói như thế này: hãy trang bày của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em, làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Như vậy thì ở đó cho chúng ta thấy rằng á, mỗi đời sống của chúng ta phải tăng trưởng tâm linh của chúng ta, để nên người trưởng thành là người trưởng lão, nhưng mà chúng ta phải như vậy để còn làm gương tốt cho cả bầy, cho những người khác chung quanh chúng ta, để họ có thể học đòi nơi đời sống tinh kính của chúng ta nữa. Cho nên Phi-e-rơ đã dạy điều đó, Phao-lô đã dạy cái điều đó. Như vậy thì chúng ta phải chọn lấy một số những cái tấm gương. Và trong thơ Hebrew thì chúng ta cũng thấy tác giả cũng nói đến như thế này. Đoạn thứ 13, câu số 17 nói: hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy. Bởi các người ấy tỉnh thức với linh hồn của anh em dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng và làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em. Ở đây cho chúng ta thấy rằng đó, mình phải theo đòi cái đời sống của những người đó, mình học đòi ở nơi đức tin của những người đó, bởi vì họ đã để lại cho chúng ta một cái tấm gương để chúng ta có thể noi theo cái tấm gương đó mà bước đi trong đời sống của chúng ta. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta cũng nhìn xem. Và tôi có thể nói với quý anh bà anh chị em, nói một cách mạnh miệng như Phao-lô đã nói: hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ. Và chúng ta cũng phải nói cái điều đó, tự nhủ với lòng mình, mà chúng ta phải nói với những người khác nữa. Bây giờ chúng ta quay qua người bên cạnh mình đi, để chúng ta nói: hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Nói mạnh mẽ lên: hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ vậy. Và thật ra thì chúng ta có thể thấy rằng đó, Phao-lô ông đã nói điều này nhiều lần lắm. Điển hình như là ở trong thơ Philip đoạn 4 thì Phao-lô ông nói như thế này, trong câu số 8: rốt lại hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi và đã thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Chứ chúng ta có thể thấy rằng đó, thấy một số những sự tin kính nào đó trong đời sống của Phao-lô, ông nói ông như là một tấm gương. Những gì anh em đã nghe và đã thấy ở nơi tôi đó, những cái điều đó thì hãy làm theo đi, thì Đức Chúa Trời bình an sẽ ở cùng anh em. Hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đấng Christ. Và điều này chúng ta cũng thấy lời Chúa cũng dạy về cái sự vâng theo lời những kẻ dắt dẫn mình. Trong đó thì chúng ta có thể thấy rằng đó, ngay trong đời sống gia đình, đời sống vợ chồng, thì Chúa cũng nói rằng chồng là đầu vợ. Vì vậy mà vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Cho nên á, hãy vâng phục chồng khi chồng vâng phục Chúa. Khi chồng bước đi trong đường lối của Chúa, trong ý muốn của Chúa, trong lẽ thật của Chúa, trong điều răn của Chúa, trong những cái sự tốt lành thuộc về Chúa, thì mình vâng theo. Chứ còn nếu mà ông chồng á, nói thôi bây giờ tổ chức mời bạn bè ở ngoài tới, để tối hôm nay mình sẽ có một cái buổi liên hoan nhậu nhẹt, bây giờ em phải làm đồ nhậu cho tụi anh, rồi phải ngồi nhậu với tụi anh, thì mình có vâng phục không? Đâu có giống Đấng Christ sao? Đâu có vâng phục giống Đấng Christ gì đâu. Hay là thôi bây giờ là chúng ta sẽ tổ chức một cái kỳ đi Las Vegas, để chúng ta kỳ này sẽ đánh bài lớn á, thì mình có vâng phục không? Không, tại vì đâu có giống Đấng Christ sao? Cho nên hãy vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Cho nên người chồng vâng phục Chúa thì người vợ phải làm theo. Cho nên cái điều đó nó cho chúng ta thấy rằng hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đấng Christ. Con người chúng ta có thể có những cái bất toàn, nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng đó, nếu một người vẫn đeo đuổi trong cái đời sống tinh kính để trở nên giống như Đấng Christ càng hơn, cho đến khi đạt đến tầm thước vóc dạc trọn vẹn của Đấng Christ, thì chúng ta phải lấy cái người đó làm tấm gương để chúng ta noi theo. Và cái sự bắt chước này không phải chỉ là một lúc, không phải chỉ có một việc, nhưng mà điều đó nó có nghĩa là cả đời sống của người đó đều bước đi theo Đấng Christ.
Cho nên đây là điểm mà chúng ta cần phải thấy. Và khi nói đến Chúa như là một tấm gương á, thì nó là một cái từ mà nó mang cái ý nghĩa giống như là cái chữ mẫu á, mà khi chúng ta còn nhỏ mà chúng ta tập viết á, đặc biệt là ở Việt Nam chúng ta đó, người Việt Nam chúng ta viết chữ rất là đẹp. Sở dĩ như vậy là tại vì từ ngay từ khi còn nhỏ chúng ta đã được hướng dẫn dạy dỗ để mà tập viết á, những cái chữ á, chứ gì phải không? Cho nên chúng ta thấy luôn luôn ở đầu dòng nó có một cái mẫu, đó là cái chữ mẫu mà mình phải cố gắng làm sao để mà mình viết cho nó đúng, rồi có khi nó là cái dấu chấm 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 gì đó thì mình viết vô đó. Cho nên nó là một cái chữ mẫu, chúng ta phải noi theo gương của Chúa của chúng ta. Nó mẫu làm sao thì chúng ta phải trở nên mẫu giống như vậy, vì Ngài là mẫu mực. Và bây giờ chúng ta có thể thấy một điểm như thế này: Kinh Thánh khi nói đến một tấm gương, một đời sống mẫu mực á, thì mình có thể tóm lược nó lại là đầu, tim và tay. Mà trong từ Hy Lạp á, thì nó dùng cái từ thứ nhất là Logos. Logos nó có nghĩa là lời nói của chúng ta, hay là sứ điệp, những cái lời dạy dỗ, những cái lời hướng dẫn của chúng ta đó, hay là lời nói của chúng ta. Logos là lời. Chúng ta phải có một cái lời đúng, chính ngữ, chúng ta phải nói những cái lời đúng đắn. Lời nói của chúng ta nó phải có lẽ thật ở trong đó, nó phải được nêm muối để có ân hậu cho người nghe đến, và nó phải có cái ánh sáng của lẽ thật để người ta có thể bước đi. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta rằng đó, hãy chừa sự nói dối, hãy chừa đi, hãy tránh khỏi những cái điều hung bạo nào đó ở trong đời sống của mình. Cho nên á, chúng ta phải có cái lời nói đúng, và cái lời nói đúng chúng ta nó sẽ ảnh hưởng trên tri thức của người khác. Cho nên đó là điểm mà chúng ta phải nhớ. Chính cái lời đúng của chúng ta, Logos, nó ảnh hưởng trên tri thức của người khác, nó cung cấp cho người ta một sự hiểu biết đúng đắn. Tất nhiên mà nếu chúng ta nói sai thì chúng ta cũng sẽ làm cho người khác có một cái hiểu biết sai, mà hiểu sai thì sẽ nghĩ sai, rồi cuối cùng là làm sai thôi. Cho nên chúng ta phải có lời nói. Lời nói của chúng ta nó giúp cho chúng ta liên lạc với người khác. Có phải vậy không? Và đặc biệt là người con người được Đức Chúa Trời ban cho một ngôn ngữ. Cho nên chúng ta thấy nó khác với những con vật. Con vật nó chỉ có âm thanh thôi, tiếng nói gì đó của đặc biệt của loài vật, nhưng mà nó không có ngôn ngữ như con người chúng ta để diễn đạt cái tư tưởng của chúng ta. Chỉ có con người có cái đặc điểm đó thôi. Cho nên đây là điểm mà xin Chúa cho chúng ta có cái lời nói đúng đắn. Logos là phải đúng. Cái thứ như gì là ethos, nó có nghĩa là chính con người của chúng ta, hay là sứ giả đó. Nếu Logos là sứ điệp thì ethos là sứ giả. Nó chỉ về chính con người của chúng ta, đầu rồi bây giờ tới tim, nhưng mà chúng ta nói một cách chính thì với chị, tấm lòng của chúng ta thì nó là con người thật của chúng ta đó. Và chúng ta là loại người như thế nào thì nó sẽ gây ảnh hưởng ở trên người khác giống như vậy. Cho nên cái điều này nó mang cái tính là thúc dục. Tùy theo con người chúng ta là loại người nào, chúng ta sẽ có một cái sự thúc dục người khác. Chúng ta nhớ rằng mình phải có cái đầu, vì đầu nó điều khiển, phải không? Tư tưởng của chúng ta, nó tạo nên cái ước muốn, ý định ở trong chúng ta chứ gì. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng con người của chúng ta như thế nào thì nó sẽ có cái tính thúc dục ở nơi người khác. Nếu chúng ta sống một đời sống tiêu cực, chúng ta sẽ để ảnh hưởng tiêu cực ở trên người khác. Nếu chúng ta sống một đời sống sai lầm, chúng ta sẽ để một cái ảnh hưởng thúc dục người khác làm những chuyện sai trái. Nhưng nếu như chúng ta có một đời sống đúng đắn, một đời sống tích cực, một đời sống năng động, thì chúng ta sẽ tạo nên một cái sự thúc dục người khác giống như vậy. Chúng ta là loại người nào? Đó là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta ta xét lại. Và cái thứ ba là đã đầu tim bây giờ đến tay, hay là chữ pathos, nó có nghĩa là những cái phương pháp. Và chúng ta biết rằng cái pháp ở đây nó có nghĩa là những cái việc làm nào đó ở trong đời sống của chúng ta, những cái hành động ở trong đời sống của chúng ta. Thì những điều này nó sẽ giúp cho người ta có được sự khôn ngoan. Cho nên tôi tóm lại, Logos hay là đầu á, thì nó sẽ tạo cái ảnh hưởng về tri thức trên người khác. Con người của chúng ta, loại người nào, nó sẽ có cái tính thúc dục trên người khác. Và thứ ba, đó là những cái hành động ở trong đời sống của chúng ta, cái cách cư xử
cách xử thế của chúng ta. Những cái điều đó nó sẽ cung cấp cho người ta sự khôn ngoan trong đời sống. Và chúng ta có thể liên tưởng nó giống như là hai cái bánh xe răng mà của cái chiếc xe đạp á. Nhiều cái máy móc cũng có điều có những cái tương tác như vậy, rồi nó có cái sợi dây cua hoa phải không, là cái sợi dây xích phải không? Thì chúng ta thấy rằng đó, nó đều tác động, nếu mà cái này nó như thế nào thì nó sẽ chuyển động cái kia. Y như vậy. Nếu chúng ta có logos đúng thì chúng ta biết rằng đó, nó tạo nên cái tri thức đúng ở nơi người khác. Nếu như ngày hai nói một cách khác, nếu chúng ta có lời nói đúng, chúng ta sẽ gây cái tri thức đúng ở trên người khác. Và con người của chúng ta là loại người nào, nó sẽ có tính thúc giục người ta hoặc tốt hoặc xấu. Và thứ ba, đó là cái cách xử thế của chúng ta, thì nó cũng sẽ tạo cho người ta sự khôn ngoan. Hẳn nhiên chúng ta phải xử thế đúng. Xử thế trước thành công, xử thế trước thất bại, xử thế trước những cái khó khăn, những cái thử thách, những cái trở lực ở trong cuộc sống. Đó là những điều mà chúng ta phải nhớ rằng nó cung cấp cho người ta và nó tác động, ảnh hưởng trên người khác về sự khôn ngoan trong đời sống. Tri thức là hiểu biết về một sự việc. Còn khôn ngoan là cái cách áp dụng những cái điều đó vào trong những hoàn cảnh thực tế. Nhưng mà chúng ta biết rằng cái tính thúc giục á, nhiều khi người ta có tri thức, người ta cũng biết cách để phải làm, nhưng mà nếu không có cái sự thúc giục thì người ta cũng không làm được cái điều mà người ta biết, người ta muốn nữa. Cho nên là xin Chúa cho mỗi một người trong chúng ta là một tấm gương. Và bây giờ cái vấn đề, khi nói một tấm gương tốt á, thì cái thứ nhất ở đây lời của Chúa dạy chúng ta như thế nào. Chúng ta trở lại với cái bối cảnh của Bạch Văn, thì chúng ta có thể thấy rằng đó, khi Phaolô ông nói hãy bắt chước tôi cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ á, thì trước đó ông đã nói đến những cái gương xấu. Hay nói một cách khác là ông đã dạy có nhiều điều mà để mình có thể bắt chước Đấng Christ và trở nên một tấm gương cho người khác bắt chước mình á, thì mình phải tránh đi. Cho nên ông đã nói đến một số điều như ở trong đoạn 10 á, ghi lại cho chúng ta về những cái gương xấu của một số những tín đồ ở trong hội thánh Côrintô. Rồi ông lấy lịch sử của tuyển dân ra để ông nói với chúng ta nữa. Rất nhiều những cái sự kiện của dân sự Chúa trong thời Cựu Ước họ đã làm. Và như chúng ta thấy như trong đoạn 10 câu 11 á, những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Như vậy thì ở đó nói với chúng ta rằng đó, những cái điều đó là một cái tấm gương để mà chúng ta ngày nay phải học hỏi để tránh đi những cái vết xe đổ của quá khứ, những cái gương xấu. Cho nên bởi vậy thì ai tưởng mình đứng hãy giữ kẻo ngã. Là như vậy, có nghĩa là phải cẩn trọng đừng có bị rơi vào trong cái chỗ đó. Rồi ở trong câu số 14, hỡi kẻ yêu dấu của tôi, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ lại hình tượng. Nghĩa là nó có những điều cần phải tránh đi. Cho nên bây giờ mình nói một cách tóm lại như thế này. Một đời sống gương mẫu là một đời sống trước hết là phải tránh tội lỗi. Đây không phải là tránh một ít tội mà phải tránh mọi tội. Nhớ, mình phải tránh mọi tội. Cái mục tiêu của đời sống của người tin kính và một đời sống gương mẫu là phải tránh mọi tội lỗi. Và điều này nó khác với một số người, mặc dù họ là tín nhân đó, họ là cơ đốc nhân, mà họ chủ trương đó là sống như thế nào, nghĩa là đừng phạm tội quá nhiều thôi. Và người ta biện luận tùm lum hết, người ta nói mình yếu đuối mà, con người của mình xác thịt lắm, cho nên là không thể nào mà không phạm tội. Bây giờ vấn đề còn lại là đừng phạm tội quá nhiều thôi, chứ Chúa thông cảm hết trơn á. Tâm thần muốn mà xác thịt yếu đuối. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng khi Chúa nói như vậy thì không phải là Ngài chấm hết tại chỗ đó thôi. Ta biết các ngươi tâm thần muốn xác thịt yếu đuối cho nên ta cảm thông lắm, các ngươi sẽ phạm tội thôi à. Chúa đâu nói như vậy. Chúa nói chúng ta cần phải khắc phục nó, chế phục cái sự yếu đuối đó bằng cách là phải cầu nguyện, bằng cách phải đặt đức tin của chúng ta và nương cậy nơi sức lực của Chúa để làm cho mình nên mạnh mẽ. Hãy nhờ ân điển của Chúa mà làm cho mình nên mạnh mẽ. Hãy mạnh mẽ nhờ sức toàn năng của Chúa. Tôi làm được mọi sự nhờ sức mà Chúa ban cho. Chứ không phải là Ngài khuyến khích chúng ta vì cái gọi là yếu đuối của xác thịt đó rồi chúng ta phạm tội đâu. Không có. Và có rất nhiều người đó họ lấy những cái tấm gương mặc dù của các thánh đồ nữa. Nói thì
Ngay cả bây giờ tổ phụ của đức tin của chúng ta đó, ví dụ như là Abraham, thì ông cũng phạm tội vậy, cũng đa thê tùm lum chứ. Các tổ phụ từ ông Abraham rồi từ đời sau tới ông Jacob, rồi nhiều người. Bây giờ ông vua David, một người mà tự Chúa đã chọn theo lòng của Chúa, mà Chúa đã chọn để dòng dõi của ông đó, thì sẽ sanh đấng cứu thế ra nữa, ngôi của ông sẽ còn từ đời này qua đời kia nữa. Cho nên á, dầu vậy thì đời sống của ông nó cũng đầy tội lỗi thất bại đó. Tôi là hơn gì tổ phụ mình. Cho nên chúng ta lấy một số những cái điều thất bại như vậy đó, rồi chúng ta lấy nó làm gương mẫu. Nghĩa là chúng ta chỉ nhắm vô những cái không giống đấng Christ thôi à. Những cái không bắt chước đấng Christ để chúng ta bắt chước theo cái người đó. Đâu có. Chúa dạy chúng ta là bắt chước những cái gì mà người đó bắt chước Đức Chúa Trời. Bắt chước đấng Christ. Chứ không phải là những cái mà bắt chước theo đời này, bắt chước theo Satan, bắt chước theo tội lỗi. Không có. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng đó, để chúng ta có một đời sống gương mẫu thì việc đầu tiên chúng ta phải có trong đời sống nên thánh. Chúng ta đã học cái chữ thánh rồi, nó có cái mặt tiêu cực và cái mặt tích cực của sự nên thánh. Nên thánh nó có nghĩa là biệt riêng ra. Thứ nhất, về mặt tiêu cực là biệt riêng ra khỏi tội lỗi, và thứ nhì là biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta nói đến đời sống gương mẫu, đời sống tin kính, thì trước nhất chúng ta phải tránh khỏi tội lỗi và tránh mọi tội lỗi luôn. Đừng có chấp nhận bất cứ một tội lỗi nào mà chúng ta nghĩ là mình được phép làm. Không. Chúng ta có thể nhìn thấy rằng đó, khi Chúa nói với các môn đồ về tâm thần thì muốn mà xác thịt các ngươi hãy đuối, vì vậy các ngươi hãy tỉnh thức và cầu nguyện, thì các môn đồ không có chịu nghe, bởi đó mà họ vấp phạm. Nhưng mà chúng ta có thể thấy rằng đó, họ vấp phạm nghiêm trọng lắm. Chúng ta có thể thấy như Phi-e-rơ là chối Chúa, phải không? Ông đã chối Chúa vì ông không có nghe theo lời của Chúa để bắt chước Ngài. Ngài đi cầu nguyện và kêu hỏi các ngươi không thể cầu nguyện với ta một giờ được sao? Và chúng ta thấy rằng bởi vì Chúa cầu nguyện, Ngài là nêu cho họ một tấm gương, cho nên Ngài đã đắc thắng khi mà sự thử thách đến. Trong khi họ vì không có bắt chước đấng Christ nên họ thất bại. Và khi họ thất bại rồi thì sao? Cái quan trọng là khi họ thất bại, nó không phải là chủ trương thất bại. Phi-e-rơ không hề nói tôi sẽ chối Chúa. Ông không nói rằng tôi biết tôi yếu đuối cho nên tôi sẽ chối Chúa. Ông không nói như vậy. Mà ông nói rằng tôi sẽ không chối Chúa. Vì vậy chúng ta phải nhớ đó là chủ trương của Phi-e-rơ, mặc dù ông có bị vấp phạm chứ không phải là không có. Trong đời sống tin kính của chúng ta hay là follow cũng vậy đó, không có một người nào là trọn vẹn, vì chỉ có Chúa Giê-xu là trọn vẹn thôi. Nhưng mà chúng ta phải nhớ như thế này, chúng ta có thể có những cái sự vấp váp. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý rằng tránh khỏi là một điều quan trọng. Và có rất nhiều những cái tấm gương cho chúng ta để chúng ta không cần phải học cái bài học kinh nghiệm, mà chúng ta có thể học cái bài học của lịch sử. Nhiều người họ đã thất bại rồi, dân Israel đã thất bại, nhiều thánh đồ đã thất bại. Chúng ta phải lấy đó là một cái tấm gương cho đời sống chúng ta để đừng rơi vào vết xe đổ chứ. Có nhiều người chủ quan, tự tin, cho nên nói là không, tôi là không có thất bại đâu. Cho nên tôi muốn kinh nghiệm mà tới chừng té rồi u đầu mẻ trán rồi gì đó, rất gọng gãy càng, rồi lúc đó mới nhận ra là bây giờ tôi đã học được một bài học. Tại sao chúng ta không học bài học kinh nghiệm từ nó những người khác? Cho nên đó là điều mà Chúa dạy chúng ta, hãy tránh những cái gương xấu đó, chứ không phải là bắt chước theo những cái gương xấu đó. Cho nên hãy tránh khỏi tội lỗi, và tránh là tránh xa luôn á. Chúng ta thấy mà mình gần gần nó nha là nguy hiểm, bởi vì bạn bè xấu làm hư thứ đó tốt, bởi vì chúng ta ở gần gần với mực thì đen thôi à, chứ không có nói năng gì hết trơn. Bận nguyên cái chiếc áo màu trắng đẹp lắm, nhưng mà đi vô cái khu mà mỏ than, cứ lang thang đi vô trong đó để chơi thì sao? Thì cái áo của mình nó bị hoen ố thôi, chứ không có nói năng gì cả. Cho nên đừng có dính dấp tới cái gì mà của sự tối tăm. Đừng có chọn cái khu vực màu xám, chúng ta phải dứt khoát hướng vào trong cái khu vực màu trắng. Mà lỡ mà có bị trợt ngã cái khu vực màu đen á, là phải ngay lập tức quay trở lại liền. Đừng có cái kiểu mà đi hàng hai rồi đứng ở chính giữa mờ mờ ảo ảo, tranh tối tranh sáng là không được. Đừng có chọn cái khu vực xám ở chính giữa, phải có một lằn ranh rõ ràng, chúng ta phải tránh khỏi. Cho nên chúng ta thấy Joseph á, khi mà bị vợ của Potiphar cám dỗ thì ông làm gì? Ông không có nấn ná cái gì trong cái chỗ đó, không có nói chuyện gì với cái chuyện đó, không có phân trần gì hết, cởi áo lại bỏ chạy thôi, là bỏ chạy thôi. Phải có một đời sống, vì nấn ná là nguy hiểm lắm. David đã nấn ná để nhìn Bathsheba, một người nữ đang tắm. Và chúng ta thấy rằng trong khi mọi người đi ra trận thì ông nhàn hạ, không có tham gia vào đó, không có để tâm. Nếu không ở nhà đi nữa cũng nhất thiết là ông là vua phải đi ra trận trong mọi trận chiến, nhưng mà ông có thể hướng về Đức Chúa Trời để cầu nguyện chứ. Nhưng mà không có, lang thang đi chơi, dạo trên nóc đền vua, ngắm nhìn mấy cái chuyện vậy đó. Cho nên chúng ta thấy rồi để tâm vào trong đó, lẩn quẩn ở trong cái chỗ đó, dính dấp tới đó, cuối cùng phạm tội thôi. Chúng ta phải cẩn thận, đừng bao giờ chúng ta giống như là cứ vương vấn, hay là cứ gần gần, dứt khoát, điều gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Lời Chúa dạy không phải là điều ác thì tránh đi đâu, mà điều gì tựa như điều ác là phải tránh rồi. Tôi thấy cái điều này không gây ảnh hưởng tốt trên đời sống của tôi, người này không gây ảnh hưởng tốt đời sống của tôi là có lằn hạch. Tiếp xúc thì có thể tiếp xúc để có thể tạo ảnh hưởng tốt ở nơi người đó, nhưng mà không bao giờ để cho người đó ảnh hưởng xấu ở trên chính mình. Nếu thấy cái người đó gây ảnh hưởng xấu cho mình, phải lập cái lằn hạch ngay lập tức và phải tránh đi. Cho nên chúng ta phải tránh, trước nhất là phải tránh. Đó là điểm mà mình cần phải nhớ. Và chúng ta nhớ một điều như thế này, có nhiều khi mình cái kiểu mà đi dẹo hai bên đó, nửa này nửa kia đó. Kinh Thánh như ở trong OC đoạn 7 câu số 8 nói như thế này: dân ngoại đã nuốt sức mạnh của nó, tóc đầu nó bạc lém đém mà nó chẳng ngờ, và nó giống như là bánh chưa quay. Mấy bà nội trợ mình nướng bánh thì coi, lúc mình kinh nghiệm cái điều này, bánh mình để ở dưới này lửa nó cháy, bánh rồi mình quên cái gì đó ha, cục bột mình bỏ trên này, ở dưới này lửa nó cháy, để có mặt nó khét luôn, trong khi ở trên sóng nhang, bánh chưa có quay, chưa có trở. Có nhiều đời sống đức tin cái kiểu như vậy, một mặt đó thì cháy khét cái sự thiêng liêng, nhưng mà một khác, mặt khác là sóng nhang. Chúng ta đừng bao giờ theo cái kiểu nửa nạt, nửa mỡ, nửa khét nghẹt, rồi nửa sóng nhăn như vậy đó. Giống như cái câu chuyện kể lại về một người đàn ông kia, ông đi đến tiệm fast food để mua một số đồ ăn để về cùng ăn với vợ của mình. Nhưng mà khi đi mua ở cửa hàng đó rồi đó, thì người ta lấy thức ăn đã bỏ vô bao này kia nọ đó. Thì ở đó cái người chủ á, lại có cái thói quen là bỏ tiền của mình vào trong cái bao, cũng là cái bao để đựng bánh đó. Rồi trong lúc là khách hàng lu bu vội vã thì ông lấy nhầm cái bao tiền để trao cho khách. Cho nên cái ông này ông xách cái bao đó ông đi đem về nhà. Khi cùng vợ của mình lên bàn ăn rồi mở ra mới thấy nó là một bao tiền. Giờ làm gì đây? Ngay lập tức người này trở lại cái cửa hàng đó để mà trả cái bao tiền đó cho người chủ. Ô, cái điều này gây cái sự cảm kích ở nơi cái người chủ lắm. Tôi chưa bao giờ thấy có một cái người, bởi vì tôi hoàn toàn không biết là tôi đã mất cái tiền đó như thế nào. Tôi nghĩ là tôi trao nhầm nó cho ai mà không biết là trao ai, mà tôi coi như là mất rồi. Tôi chưa từng thấy có một người nào tốt như ông này. Nhưng mà tôi có một người bạn. Người bạn của tôi là một phóng viên, là một ký giả của cái tờ báo khá nổi tiếng. Tôi muốn giới thiệu để mà cái người đó đến để mà ghi cái câu chuyện này, để làm một cái tấm gương cho nhiều người trong cộng đồng của chúng ta để mà được nghe biết, không những là để tôn vinh cái người này mà còn để khích lệ nhiều người khác trong cái đời sống tốt đẹp ấy mà. Người này nói khoan, đừng, tôi không có muốn liên hệ đâu. Nó, ủa sao vậy? Tôi mua cái này về để mà buổi tối ăn với vợ tôi, nhưng mà bữa đó thì ông nhớ rồi đó, tôi đi với bạn gái của tôi và tôi không có muốn là nhiều người biết cái chuyện này. Cho nên chúng ta thấy rằng một mặt thì tốt lắm, nhưng mà một mặt khác thì thôi sống nhăn nè. Đừng có sống theo cái kiểu như vậy. Cho nên chúng ta phải tránh khỏi, đừng có chỉ đi vô trong hội thánh thì có vẻ tốt. Ra khỏi những thì giờ thờ phượng Chúa, chúng ta là một con người khác. Chúng ta giao tiếp với những người khác. Chúng ta trở thành một người mà có cái lời nói, có hành động, có việc làm, có cái mối tương giao với những người mà không đúng đắn. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta trước nhất là phải tránh. Bây giờ nói nhanh, tránh không thì chưa đủ, nó mới là mặt tiêu cực thôi. Cái đó chỉ là sự nên thánh tiêu cực, nghĩa là tránh khỏi tội lỗi thôi. Nhưng mà bây giờ về mặt tích cực là gì? Là phải dâng mình cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta cần phải chăm chú vào. Chúng ta tránh một điều, đừng nhìn xem nó, nhưng mà chúng ta phải nhìn xem. Đấng Christ. Chúng ta phải nhìn xem cái gương tốt của chúng ta nữa, phải chăm chú mình vào cái gương tốt đó nữa. Và chúng ta nhớ một điều là những vị anh hùng đức tin không phải là những người trọn vẹn đâu, họ cũng có rất nhiều những cái thất bại. Nhưng mà như Phêrô khi thất bại thì ăn năn một cách thống hối và quay trở lại liền để phục hồi lại liền. Đó là điểm mà xin Chúa giúp cho mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta đeo đuổi cái sự tinh kính, chúng ta đeo đuổi sự trọn lành. Lỡ chúng ta có vấp ngã, giống như một đứa trẻ mà nó tập đi mà nó té rồi đó, thì nó không có nằm xả dài luôn, mà nó phải trỗi dậy. Nó phải trỗi dậy thì cũng giống như vậy, chúng ta cũng phải nhắm vào cái điều đó. Cho nên cái điều đó nó là cái sự phục thiện trong đời sống của chúng ta, nếu như chúng ta có bị vấp phạm. Cho nên tôi nói từ cái chỗ là những cái thất bại, té ngã trong đời sống của chúng ta, đến chỗ chúng ta trỗi dậy và bước đi, tiếp tục đeo đuổi cái sự tinh kính. Vào năm 1888, số dễ nhớ phải không? Thì Alfred Nobel, chúng ta biết cái nhà bác học này rồi, ông là người đã tìm ra chất nổ. Và bởi điều đó mà chúng ta thấy rằng những cái loại vũ khí nó đã có một cái sức tàn phá một cách rất là khủng khiếp khi ông đã chế tạo ra được cái chất nổ đó. Và vào năm 1888 đó thì có một cái tờ báo nó đăng nhầm cái việc là anh của Alfred Nobel qua đời, nhưng mà cái người đó ghi lộn tên của ông ta. Và vì ông quá nổi tiếng cho nên là mọi người chấn động luôn là Alfred Nobel qua đời. Nhưng mà cái tờ báo lại nói rằng vua chất nổ, vua chế tạo vũ khí. Thì khi ông đọc cái tờ báo đó, không những là chưng hửng, ủa mình còn sống đây mà sao nói mình chết, đây là lộn tên thì biết rồi. Nhưng mà cái vấn đề làm cho ông phải suy nghĩ là gì? Là người ta đã gọi ông bằng cái danh đó, vua chất nổ, vua chế tạo vũ khí, tức là vua của sự hủy diệt. Và điều này nó làm cho ông bức rứt lắm. Ông muốn phải thay đổi, ông không muốn trở thành một cái người mang một cái danh như vậy. Và ông nghĩ đến cái ngày ông thật sự qua đời, người ta sẽ nói gì về Alfred Nobel? Nếu người ta cho rằng ông cũng chỉ là một cái kẻ hủy diệt thôi, thì ông không muốn điều đó. Cho nên ông đã dùng tất cả những cái gì mà ông đã có được trong cái tài sản của ông đó. Ông đã lập một cái quỹ, một giải thưởng, và chúng ta biết đó là gì? Giải thưởng Nobel cho đến bây giờ, nhất là giải thưởng Nobel Hòa Bình đó. Cho nên ngày hôm nay người ta nhớ đến Alfred Nobel không chỉ là nhớ đến cái việc kia, mà cái điều mà chúng ta biết rằng nó vẫn còn tạo một cái ảnh hưởng lớn lao ở trên ông, đó là hòa bình. Ngay cả những cái điều mà ông đã làm đó, nó phải phục vụ cho cái mục tiêu hòa bình. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, hãy suy nghĩ đến ngày mà chúng ta nằm xuống, ngày chúng ta qua đời, người ta sẽ nhắc lại về đời sống của chúng ta là một người như thế nào. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta phải là một người luôn để lại một cái gương tốt lành cho người khác. Và chúng ta phải bắt đầu điều đó ngay từ bây giờ, phải xây dựng cái điều đó ngay từ bây giờ. Và bây giờ khi nói đến, hướng đến cái sự tốt lành á, thì thứ nhất, tốt lành là một tiến trình tiếp diễn. Hôm nay tôi phải tốt hơn ngày hôm qua, và ngày mai tôi phải tốt hơn ngày hôm nay. Bởi vì chúng ta bắt chước Đức Christ, chúng ta bước đi theo Ngài mỗi một ngày, tục bước đi theo Chúa trong đời sống của chúng ta. Nó là một tiến trình mà không phải là chậm chạp, không phải là theo Chúa xa xa. Vì theo Chúa xa xa thì không có tinh kính, không có tốt được gì hết á, phải không? Nó dẫn tới chỗ phía cái chỗ Chúa đó. Cho nên chúng ta phải bén theo gót của Chúa. Do đó thì điều này cho chúng ta thấy về sự đồng hành với Chúa một cách sốt sắng. Đặc điểm của một người có một đời sống gương mẫu là một người có lòng sốt sắng. Khi người ta nhìn vào Đấng Christ, người ta nói như ở trong Tin Lành đoạn 2 á, làm ứng nghiệm một lời tiên tri về Ngài, đó là sự sốt sắng về nhà Chúa thiêu nuốt tôi. Nó như là một cái ngọn lửa đã thiêu nuốt đời sống của Chúa Giê-xu, về nhà của Đức Chúa Trời, về lòng sốt sắng thiêu nuốt Ngài. Mà ở trong sách Tít cũng nói với chúng ta rằng chúng ta được cứu để trở nên một dân có lòng sốt sắng về các việc lành, không phải là làm việc lành cách mệt mỏi, một tình thương mệt mỏi đâu, nhưng mà phải có lòng sốt sắng về các việc lành. Vì Chúa đã lập định cho chúng ta những việc lành để chúng ta làm theo. Và chúng ta thấy như ở trong Thơ Ma đoạn 2 đó, đoạn 12 thì Phaolô ông có nói đến một điều đó. Chớ có làm biến. Phải siêng năng, hãy siêng năng mà chớ làm biến. Phải có lòng sốt sắng và phải hầu việc Chúa. Cho nên nếu chúng ta muốn có một đời sống gương mẫu, chúng ta phải có lòng sốt sắng theo Chúa, hầu việc Chúa, trở nên giống Đấng Christ càng hơn. Và phải tránh đi à, tại vì nó có những cái sự sốt sắng của xác thịt đó. Giống như Phaolô ông nói đến một cái điều đó, về lòng sốt sắng thì là kẻ bắt bớ hội thánh, sốt sắng lắm nhưng mà sốt sắng theo xác thịt cho nên bắt bớ hội thánh. Hay là giống như là dân Israel, Phaolô ở trong đoạn 10 của Thơ Ma cũng nói rằng đó, là họ có lòng sốt sắng nhưng mà không phải theo trí khôn. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng nó thiếu logos, thiếu lời có lẽ thật, thì lòng sốt sắng của chúng ta nó có thể bị sai lầm. Vì vậy mà chúng ta thấy được một điều là tránh cái sự tiêu cực nhưng mà phải nhắm đến cái mặt tích cực, tránh cái điều sai mà phải nhắm đến cái điều đúng, nhưng mà cái điểm đúng là chúng ta phải có lòng sốt sắng. Đời sống gương mẫu là một đời sống sốt sắng, chúng ta phải nhớ như vậy. Chúng ta cần biết rằng để mình trở nên giống Đức Christ không phải là con đường dễ dàng. Hoàn toàn không phải là con đường dễ dàng. Sách Luca ghi lại cho chúng ta lời Chúa Giêsu nói rằng hãy cố gắng để vào cửa hẹp. Hãy gắng sức vào cửa hẹp. Cửa hẹp là chỗ chúng ta phải gắng sức để vào. Mỗi đời sống của chúng ta không có tự nhiên trôi dạt vào thiên đàng đâu. Không có. Chúng ta không phải là vô tình trôi nổi vào thiên đàng. Mà chúng ta phải có một cái sự nhiệt tâm của chúng ta. Phải gắng sức để vào cửa hẹp. Bởi vì nếu không á, thì đến một ngày nào đó mình tới đối diện với Chúa, mình tưởng là mình được cứu, nhưng mà Chúa nói là không, ta không hề biết các ngươi bao giờ. Bởi vì mình không hề có một nỗ lực. Trong Thơ Philip đoạn 2 cũng nói với chúng ta rằng chúng ta phải chịu khó nhọc để làm nên sự cứu chuộc của mình. Chúng ta phải khó nhọc để làm nên sự cứu chuộc của mình. Chúng ta không có trôi dạt vào thiên đàng đâu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta thật sự có một đời sống tin kính noi theo dấu chân của Chúa. Điều này nói lên cho chúng ta thấy rằng chúng ta phải kiên trì để mà theo đuổi và nắm lấy sự lành. Có một câu chuyện kể lại về một phi công tên là Henry Dempsey. Báo New York Times đã ghi lại về cái sự việc này vào ngày 4 tháng 9 năm 1987. Thì Dempsey ông là phi công của cái hãng Easter Express. Lúc bấy giờ thì ông mới 46 tuổi. Và ông cùng với một phi công phụ lái cái chiếc máy bay để chở hàng hóa đồ này kia để đi chuyển giao đó. Đến Boston. Thì máy bay nó cất cánh thôi và trong khi nó bắt đầu ra biển rồi đó. Thì họ nghe một cái âm thanh gì đó nó hơi khác thường ở phía đằng sau của cái chiếc phi cơ. Cho nên là Dempsey mới trao cái tay lái của mình lại cho viên phi công phụ và đi ra để coi coi cái chuyện gì xảy ra. Và khi ông đi ra đó thì cái cửa của cái chiếc phi cơ, cửa hậu của chiếc phi cơ đóng nó không có kín, nó đang bị hở. Và khi ông đến để tìm cách để mà đóng đó thì nó lại bị bật ra và ông bị cuốn cái nó bay ra ngoài luôn. Thì lúc bấy giờ viên phi công phụ á thấy cái chiếc máy bay nó chao đảo như thế này, không biết chuyện gì, quay qua làm sao thì không thấy Dempsey đâu, nhưng mà nhìn lên cái đèn thì thấy cái đèn báo hiệu là cửa nó đã mở rồi. Cho nên ông ta nhận ra rằng Dempsey đã bị cuốn bay ra ngoài. Ngay lập tức ông báo về để cho ở dưới người ta biết và ông xin được quay trở lại để đáp khẩn cấp. Và ông cũng xác định cái vị trí của cái việc nó vừa mới xảy ra và ông yêu cầu là phải cho phi cơ trực thăng tới để mà tìm xác của Dempsey. Nó bay trên trời mà bay ra khỏi phi cơ thì thôi rồi. Và rồi khi chiếc phi cơ đó trở về phi trường lúc mà đáp xuống rồi, thì lúc nó dừng hẳn lại thì mọi người mới phát hiện ra là Dempsey mặc dù bay ra khỏi phi cơ nhưng mà ông đã chụp được cái cầu thang đó. Ông chụp được cái cầu thang của cái chiếc phi cơ đó. Và nó nguy hiểm đến cái mức là khi máy bay mà nó đáp xuống phi đạo của nó rồi đó, thì ông phải giữ cái tư thế như thế nào để cái đầu của ông, người ta nói rằng nó chỉ cách mặt đất 16 inch thôi. Nhưng mà ông đã thoát chết một cách thật là hy hữu. Và cái điểm mà ghi lại cho chúng ta thấy rằng ông đã nắm chặt lấy cái cầu thang đó để giữ mạng sống của mình. Chúng ta phải nắm chặt lấy chính Chúa, nắm chặt gạt lấy những cái sự kêu gọi của Chúa, những cái điều lành ở trong đời sống của chúng ta. Vì nếu chúng ta lơi lỏng, chúng ta sẽ bị cuốn và chúng ta sẽ bị chết mất. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có một cái đời sống bền đổ. Người nào trung tín cho đến cuối cùng thì sẽ được cứu. Cho nên đó là điểm mà xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta có một đời sống là một người gương mẫu giống như vậy. Và phải trung tín cho đến cuối cùng. Người ta kể lại rằng một lần kia Billy Graham, ông có một cái bài gì, buổi truyền giảng ở trong trường đại học tại Cali. Lúc đầu thì giới trẻ, sinh viên mà, cho nên là nó phản đối ông huýt sáo, rồi nó cười giỡn, không chú ý gì tới bài giảng của ông. Nhưng mà rồi khi ông bắt đầu nói tới theo cái chủ đề của ông ấy, là số phận con người trong cõi đời đời, thì bây giờ ông mới kể một câu chuyện thật. Billy Graham đã kể lại về một cái người con gái, cũng là cái trong cái giới sinh viên, là một sinh viên. Nhưng mà cái người này á, thì có một cái đời sống không nhận biết gì về Chúa, nhưng mà chỉ là sống buông thả thôi. Nhưng mà một lần kia thì cô bị một cái tai nạn nghiêm trọng và nằm trên giường hấp hối vì sắp chết. Thì bây giờ gia đình biết và mẹ của cô chạy đến ở bên giường hấp hối của cô đó. Thì cô gái này mới nói với mẹ của mình: mẹ ơi, từ nhỏ đến lớn mẹ đã dạy cho con rất là nhiều điều. Mẹ dạy cho con để con biết cách nào mà con phải hút thuốc cho nó sành điệu. Mẹ dạy cho con phải uống rượu như thế nào để tỏ ra mình là người sành điệu. Mẹ đã dạy cho con về sự khiêu vũ, về cách ăn mặc như thế nào đó gây sức hút cho nhiều người. Mẹ dạy cho con nhiều điều lắm. Nhưng mẹ chưa hề dạy cho con phải chết cách nào. Mẹ ơi, mẹ hãy dạy cho con điều đó ngay bây giờ đi, vì con sắp chết rồi. Và đó là những lời cuối cùng của đứa con đối với bà mẹ. Cả cuộc đời bà mẹ dạy cho con của mình đủ thứ chuyện hết đó, mà không hề dạy cho nó biết là nó phải chết cách nào. Hưởng thụ cuộc đời này sung sướng đó, nhưng mà chúng ta biết rằng mỗi con người chúng ta phải đối diện với một số phận trong cõi đời đời. Bây giờ chúng ta đứng lên đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Trước hết ta xét lại đời sống của mình. Chúng ta đang sống là một con người như thế nào? Hãy tra xét lại những cái lời nói của chúng ta, tra xét lại về cách cư xử trong đời sống của chúng ta, và chúng ta hãy chọn lấy một gương mẫu để chúng ta có thể noi theo, để trở nên một tấm gương cho những người chung quanh chúng ta nữa. Tại cầu nguyện. Chúa từ ái của chúng con ơi, con cầu nguyện để xin lời của Ngài tác động ở trên chúng con, và lời này phải được ghi khắc, vì đó là logos để giúp cho chúng con có được một sự tri thức đúng đắn về chính Ngài. Vì Chúa ơi, nếu chúng con để cho chim trời tới mà cướp lấy những hạt giống của đạo khỏi tâm trí, khỏi tấm lòng và đời sống của chúng con, thì Chúa ơi, chúng con lại rơi vào trong sự tối tăm. Vì vậy con này xin Chúa Ngài ghi khắc những lời này và dùng lời này khuấy động ở đời sống của chúng con, làm ánh sáng để soi dẫn đời sống của chúng con và cảm thúc chúng con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài. Chúng con cầu nguyện để xin Đức Thánh Linh của Chúa Ngài giúp chúng con để chỉnh sửa lại. Chúng con có thể có những yếu đuối thất bại trong những ngày đã qua. Chúng con có thể có những lối sống, ôi Chúa, sai trật, khác với ý muốn và đường lối của Đức Chúa Trời định và muốn cho đời sống của chúng con. Xin hãy giúp cho chúng con để chúng con có một tấm lòng và một tinh thần phục thiện. Chúng con quay trở lại trong cái vùng ánh sáng. Đừng để cho chúng con đi dẹo hai bên. Đừng để cho chúng con, Chúa ơi, ở trong cái vùng xám, mà xin Ngài cho chúng con đứng hẳn vào trong cái vùng sáng của Chúa. Và xin Ngài thương xót để giúp đỡ cho chúng con, để những lời này sẽ cảm thúc chúng con vừa muốn vừa vui lòng làm theo mọi thánh ý của Ngài. Và Chúa ơi, chúng con trở nên một đời sống đem lại một ảnh hưởng tốt ở trên người khác. Và xin Ngài cho chúng con biết tránh đi những cái điều gì đó thuộc về tội lỗi, những điều tựa như điều ác, để chúng con đeo đuổi sự lành ở trong đời sống của chúng con, bám lấy cái sự lành, nắm chắc những cái sự lành. Và Chúa ơi, chúng con cứ bền đổ để mà chúng con theo đuổi đời sống tin kính Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Đức Thánh Linh Chúa cứ tiếp tục làm ơn của Ngài trên mỗi đời sống của chúng con qua lời của Chúa, để biến đổi đời sống của chúng con càng trở nên tốt lành hơn. Chúng con tạ ơn Chúa. Sau giờ chúng con sẽ có những chương trình sinh hoạt khác, xin Chúa cũng ban phước cho. Ngài cũng ban phước cho cả một tuần lễ mới, khi chúng con rời khỏi đền thờ, nhà của Đức Chúa Trời và sự thờ phượng, để trở về với cuộc sống thực tế. Cầu xin Ngài cho chúng con áp dụng và bước đi trong lẽ thật. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con chân thành hiệp một và cầu nguyện nhân danh Thánh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe bài giảng hôm nay. Nếu quý vị có câu hỏi hay thắc mắc về niềm tin Cơ Đốc, xin hãy gọi điện thoại ở số 623-536-7081 hoặc 623-845-2931. Hay quý vị có thể vào trang web www.hoithanhphoenix.com. Một lần nữa, www.hoithanhphoenix.com. Xin Đức Chúa Trời chúc phước trên quý vị cùng gia quyến.